Tiến Tú và Hương Trang kính chào quý thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 30 tháng 12 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân Việt Nam.
Tiếp tục sơ tán công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Myanmar.
Năm 2023, dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu dân, tuổi thọ trung bình 73,7 tuổi.
Argentina thông báo chính thức về việc không gia nhập BRICS.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 với chủ đề Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, xanh, bền vững. Thủ tướng đã trả lời những câu hỏi của nông dân tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể địa phương. Qua 5 lần tổ chức, người đứng đầu chính phủ đã giải đáp nhiều thắc mắc của nông dân trong cả nước, đồng thời góp phần tuyên truyền, vận động, quy tụ các chuyên gia, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Bộ Công Thương yêu cầu khẩn trương phân giao tổng nguồn xăng dầu năm 2024 cho các thương nhân đầu mối trước ngày 31 tháng 12, đồng thời tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính ra soát tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu, từ đó xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.
Tiếp tục công tác sơ tán công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại phía Bắc Myanmar, Bộ Ngoại giao cho biết đã cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực này đưa thêm gần 400 công dân Việt Nam về nước bằng đường bộ. Đây là đợt sơ tán công dân thứ hai sau đợt thứ nhất từ ngày 4 và ngày 6 tháng 12, nâng tổng số công dân được sơ tán lên gần 1.400 người. Toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được chính phủ chi trả.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân được đón xuân vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng đối tượng, chế độ công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không để lợi dụng trục lợi chính sách với nguyên tắc tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2023, dân số trung bình của Việt Nam là 100,3 triệu người. Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2023 là 73,7 tuổi. Trong đó, nam là 71,1 tuổi và nữ là 76,5 tuổi. Hiện Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines, đứng thứ 15 trên thế giới. Trong đó, nam giới là 50 triệu người, nữ 50,3 triệu người.
Sáng nay 30 tháng 12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2, điều 222 Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam 8 người khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số địa phương của tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. Cụ thể, trong tối qua, khu vực các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trên 50-70mm. Vì vậy, các tỉnh này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt là tại các huyện Đắk Lấp, Đắk Nông, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Tẻ, Lâm Đồng.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế ngày càng trầm trọng ở Sudan, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ tài chính. Tổng giám đốc WHO đã hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cấp bách của người dân, trong đó có tăng cường các dịch vụ y tế cơ bản cho những người dễ bị tổn thương nhất ở các bang bị ảnh hưởng bởi xung đột, nơi có ít nhất 70% số cơ sở y tế không còn hoạt động.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo rằng việc thiếu kinh phí có thể dẫn đến khả năng đình chỉ khẩn cấp các chuyến bay nhân đạo ở Niger, nơi 4,3 triệu người đang cần viện trợ. Hiện ngân sách năm 2024 của Cơ quan Hàng không Nhân đạo của Liên Hợp Quốc do Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc quản lý ước tính cần 13,5 triệu đô la Mỹ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự bảo đảm về nguồn tài trợ.
Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc dự kiến tổng cộng 49.000 chuyến bay sẽ được xử lý trên toàn quốc trong kỳ nghỉ năm mới này, tăng khoảng 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ các hệ thống đặt vé trực tuyến cho thấy khoảng 4,95 triệu lượt hành khách thực hiện các chuyến bay này từ thứ Bảy đến thứ Hai, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng hai sân bay ở Bắc Kinh dự kiến sẽ phục vụ khoảng 810.000 hành khách.
Tổng thống Argentina Javier Milei chính thức thông báo về việc nước này sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS theo như lịch trình dự kiến vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới. Trong thư gửi lãnh đạo 5 nước thành viên BRICS gồm các nước Brazil, Nam Phi, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, ông Milei cho biết trong giai đoạn hiện tại, nhiều chính sách đối ngoại của Argentina đã thay đổi và không còn phù hợp để nước này trở thành thành viên của nhóm vào đầu năm tới.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết sẽ có khoảng 90.000 cảnh sát trên khắp cả nước cho lễ đón năm mới vào cuối tuần này, trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố đang ở mức rất cao. Riêng thủ đô Paris sẽ triển khai khoảng 6.000 cảnh sát, 5.000 binh sĩ từ đơn vị Assentinel. Đơn vị chuyên ứng phó các mối đe dọa khủng bố cũng sẽ được triển khai. Trước đó, giới chức an ninh châu Âu cũng cho biết có nguy cơ ngày càng tăng các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas.
Chính phủ Mexico đã khánh thành trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới, kết nối với toàn bộ hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước để đưa các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí đến tay người bệnh trong thời gian tối đa 48 giờ, bất kể tới địa điểm nào trên lãnh thổ. Phát biểu tại lễ khánh thành dự án, Tổng thống Mexico khẳng định đây là dự án đưa Mexico trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới có khả năng cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí và kịp thời đến mọi người dân.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Khép lại một năm thảm bại của điện ảnh toàn cầu, bước sang năm 2024, nhiều bộ phim sắp ra mắt hứa hẹn sẽ thu hút người hâm mộ quay trở lại phòng vé. Sau đây là một số gợi ý của chúng tôi dành cho quý thính giả. Sau 20 năm kể từ phiên bản gốc của Mark Waters, Mean Girls sẽ chính thức trở lại với khán giả trên toàn thế giới. Tuy nhiên lần này, bộ phim sẽ do Samantha Jane và Arturo Perez chỉ đạo, đánh dấu lần đầu tiên họ đạo diễn một bộ phim điện ảnh. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12 tháng 1 năm 2024.
The Color Purple trước đó dự kiến ra mắt vào mùa đông năm nay và được cho là có khả năng cao lọt vào danh sách đề cử phim hay nhất của Oscar. Tuy nhiên, cuộc đình công tại Hollywood đã khiến đoàn làm phim quyết định hoãn ngày ra mắt và ngày 26 tháng 1 tới, The Color Purple sẽ chính thức ra mắt khán giả thế giới.
Với những người hâm mộ Mad Max, Furiosa ở Mad Max Saga sẽ là một bộ phim không thể bỏ qua. Theo như lời giới thiệu, Furiosa ở Mad Max Saga là phần tiền truyện của bộ phim ăn khách vào năm 2015. Phần tiền truyện của bộ phim này sẽ được ra mắt vào 23 tháng 5.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đúng như dự báo từ đầu năm về triển vọng xuất khẩu nông sản, năm 2023 là năm bùng nổ đối với nhóm ngành hàng rau quả.
Kết thúc năm, xuất khẩu rau quả đã vượt 40% kế hoạch với giá trị gần 5,7 tỷ đô la Mỹ, bỏ xa các mặt hàng chủ lực như gạo, tôm, cà phê, hạt điều. Và sầu riêng, vua của các loại trái cây đã làm nên hiện tượng xuất khẩu của nhóm ngành hàng rau quả.
Vừa kết thúc vụ sầu riêng Tây Nguyên là bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thu hoạch đúng dịp Tết. Thị trường càng sôi động, giá bán càng cao, khiến người trồng sầu tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang như ông Trần Văn Sống có lãi.
Thu nhập mà mỗi một năm thì bỏ chi phí thực ra còn lại khoảng dư tỷ, khoảng tỷ dư tỷ theo năm mà giá được khoảng gần 70-75 vậy.
Trong số các loại rau quả xuất khẩu, sầu riêng đóng góp lớn nhất vào sức tăng trưởng trong nhóm này với tỷ lệ trên 40% kim ngạch. Tiếp đến là mít, dưa hấu, bưởi, nhãn. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính sầu riêng đã làm nên hiện tượng xuất khẩu rau quả năm 2022.
Rất là nhộn nhịp. Mà có thể nói là mặc dù là ở tại địa phương thì chúng tôi cũng đã thấy là cái cảnh này hàng năm, nhưng mà năm nay thì nó đặc biệt hơn, nó rất là đông hơn. Cái số lượng mà cái điểm thu mua các vựa mà có mới là rất là nhiều, tăng lên rất là đột biến.
Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dẫn đầu top thị trường mua sầu riêng Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch 1,97 tỷ đô la Mỹ trên tổng số hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu riêng của cả năm. Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu nhiều rau quả nhất Việt Nam với tổng kim ngạch hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ.
Thị trường Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân là thị trường rất lớn, tiềm năng lợi thế. Hai nữa là núi liền núi, sông lợi thế rất nhiều về thị trường, về logistics. Và chúng ta với Trung Quốc có cái truyền thống quan hệ lâu đời, thì phải khẳng định là cái xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc là một lợi thế rất lớn.
Khép lại năm 2022 với mức tăng trưởng ngoạn mục tới gần 70% so với cùng kỳ năm trước đó, rau quả đã trở thành ngành hàng dẫn đầu nhóm 6 ngành hàng đạt giá trị từ trên 3 tỷ đô. Xuất khẩu rau quả sẽ còn sôi động hơn nữa khi thị trường Tết và cả quý 1 năm 2024 chính là mùa cao điểm tiêu thụ trái cây.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.